Nàng nói: sư muội không nên nghĩ như vậy. Con người nhu cầu thức ăn, y phục, chỗ ở, thuốc men để dưỡng thân, dưỡng thân để lo tu hành, tu hành mới có thể dưỡng tâm an tâm. Quên đạo mà cầu dục lạc không thật của thân là sự sai lầm. Ngài nói thương gia thoa mỡ bò lên xe bò mà không nhiễm chỉ làm cho xe chuyển động tốt, cũng như chúng ta dùng vật thực để nuôi thân, để lo tu hành. Người bị ghẻ nhọt thoa dầu lên thân không phải để trang điểm sắc đẹp, cũng chẳng phải vì dục lạc, chỉ vì trị ghẻ nhọt mà thôi. Chúng ta dưỡng thân an tâm phải đoạn dục niệm, ly lạc tưởng, diễn ly hữu lậu tâm là tâm tạo tác. Cầu đạo chân thật, đừng để cho pháp hư huyễn giả dối, vô thường làm mê muội tâm. Này sư muội, Đức Phật thường dạy ngũ dục là sắc, thinh, hương, vị, xúc, là pháp bất tịnh không trong sạch, là nguyên nhân của mọi sự khổ đau, là con thiêu thân ngu dại, tự bay vào lửa tự thiêu mình, là con tầm vô tri, tự nhã tơ, tự trói buộc mình. Nếu trừ bỏ được ngũ dục, nội tâm sẽ được thanh tịnh, đời sống tu hành sẽ được an ninh. Này sư muội, kẻ thù số một của đời sống là dục vọng phiền não, bạn số một của đời sống là pháp hạnh tu hành. Đức Phật thường dạy rằng tam độc là tham sân si và dục vọng là phiền não. Ba đều phiền não dục vọng này, nó đốt cháy kẻ nào chịu ở dưới quyền điều khiển của nó, làm cho sao động nổ cháy như lửa đốt cháy khúc cây cho đến thành than. Đức Thế Tôn nói sự khác biệt giữa ba đều phiền não đó là tham lam có tội ít nhưng rất khó giảm bớt, sân hận có tội nhiều nhưng giảm bớt mau, si mê có tội nhiều và giảm bớt chậm. Kẻ xuất gia là người vô gia, là đã đem thân xa dục vọng. Nếu tâm vẫn còn thắt buộc với dục vọng thì không thể làm cho khổ chấm dứt. Cũng như cây đã tươi còn đem đi ngâm nước mà muốn nhúng lửa, lấy lửa rất là khó, không thể làm được. Sư muội nay đã xuất gia là đem thân xa dục vọng, sư muội hãy tinh tấn đem tâm ra khỏi dục vọng, đừng si mê nữa. Sư muội sẽ từ từ bình phục lại sức khỏe, vì bệnh của sư muội là bệnh tâm thần. Sau khi nghe lời chỉ dạy của tôn giả Nang, Tỳ Khưu Ni Cô Kỳ La cảm thấy rất hổ thẹn, vì nàng đi xuất gia không phải để diệt khổ hay là để dứt bỏ phiền não dục vọng. Trái lại, nàng xuất gia để được gần gũi người mà nàng thương. Nàng nghĩ rằng đây cũng như đem dầu để gần lửa, một ngày nào đó nó sẽ bị cháy lớn. Tối hôm đó khi đi nghỉ, Tỳ Khưu Ni Cô Kỳ La ráng đè nén tâm không cho nhớ tới tôn giả Nang, ráng đọc tụng giới lực để quên đi chuyện đó. Nhưng khi tạm nghỉ đọc tụng thì tâm liền trở lại trạng thái cũ, làm cho nàng nhức đầu chóng mặt. Nàng nhớ lại lời của tôn giả Nang nói với nàng khi mới gặp mặt. Tôn giả nói tình thương là nhân có quả khổ theo sau, tình thương là sự hung ác đáng sợ. Nàng nghĩ rằng trước khi xuất gia thân ta làm nô lệ để nuôi mạng sống, nay xuất gia rồi chạy khỏi thân làm nô lệ lại làm nô lệ của tâm sao? Sự thật kẻ nào dính mắc vào tình thương thì tâm của kẻ đó sẽ là nô lệ của tình thương. Khi bị làm nô lệ của tình thương thì không ai có thể giúp phóng thích ra được, chỉ có tự mình phải quyết tâm chấm dứt, tự phóng thích cho mình. Nàng suy nghĩ ra lối thoát rồi từ từ thiêm thiếp ngủ mê. Sáng hôm sau khi thức giấc, Tỳ Khưu Ni Cô Kỳ La về nghĩ rằng tình thương như bóng, khi ta chạy theo bóng thì nó chạy trốn, nhưng khi ta chạy trốn thì nó rượt theo. Thật là khổ, thật là phiền não, cũng như lời tôn giả Nang nói với ta khi mới gặp mặt ngài lần đầu mà ta không tin. Trên thế gian này không có lửa nào nóng bằng và khó mà dập tắt được như lửa của ái dục, vì nó kêu gợi nơi tâm. Đó là lời Đức Phật chỉ dạy khi ta gặp Đức Bổn Sư. Tỳ khưu ni Cô Kỳ La quyết định rời khỏi Xá Vệ Thành Kỳ Viên Tịnh Xá để đi chỗ khác tu hành. Nàng vào đảnh lễ Đức Phật xin phép và từ giả tôn giả nan để đi xứ Cô Sâm Phi đến Tịnh Xá Khô Si Ta Ram nhập hạ. Đức Thế Tôn cho phép và dạy nàng rằng: Này Cô Kỳ La, con hãy nhớ bốn điều này, hãy hằng suy tư bốn điều này. Dục di đệ nhất hải, sân di đệ nhất quả, si di đệ nhất ám, mạng di đệ nhất sân. Đức Phật dạy kỹ lắm. Dạy nàng khi nàng xin đi ở chỗ khác, Đức Phật biết tâm nàng, Đức Phật mới nói kêu nàng quán suy tư vài tu trong cái này. Dục di đệ nhất hải, dục là cái sự đoạn tham muốn, bất kỳ ta muốn cái gì, Đức Phật nói nó lớn như cái biển, đệ nhất biển số 1, cái sự tham dục này. Rồi ngài nói sân di đệ nhất quả, còn sự sân hận đó, Đức Phật nói là lửa số 1, không có lửa nào nóng bằng. Kêu quán cái đó. Rồi si di đệ nhất a ám là cái sự si mê, con người mà tà kiến sanh si mê rồi đó, nó tối thui à, nó không có thấy cái gì hết trơn đó rồi trong tâm đó. Di đệ nhất áp. Rồi ngài dạy nữa là mạng di đệ nhất sơn, mạng là ngã mạng đó, là ta đây, cái gì cũng ta đây. Ngài nói như cái núi, con người ngã mạng như cái núi, nó lớn, ai xô cũng không ngã hết. Ta biết là ta thôi, cái gì cũng ta hết trơn, ta hơn người đó. Đức Phật dạy đó, nói cái sự ái dục đó nó như cái biển rộng, khổ lắm. Mà cái sự sân hận, Đức Phật như lửa, lửa lớn nhất. Mà Đức Phật nói cái sự si mê thì nó u ám hơn cái sự u ám nào. Mà Đức Phật nói cái sự ngã mạng, mạng di đệ nhất sơn là như cái núi lớn nhất. Đức Phật dạy ngài, dạy cô phải tỳ khưu đó phải quán bốn điều này. Con hãy nhớ bốn điều này và hãy hằng suy tư bốn điều này. Con đến Khô Si Ta Ram Tịnh Xá nhập hạ, hãy quán bốn điều này. Thân vô tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Đức Phật dạy Tỳ Khưu Ni Cô Kỳ La là phải quán tứ niệm xứ. Quán thân bất tịnh là cái thân ta đây là một, như hồi nãy nói, một bao chứa đầy sự hôi hám vô giấy, di trùng, bệnh tật. Thân bất tịnh, thọ thị khổ, Đức Phật kêu quán cái sự cảm thọ nào cũng khổ hết. Cảm thọ gì cũng khổ hết. Bây giờ người ta làm cho quý vị vui, quý vị cảm thọ vui, không có vui hoài được đâu. Chút nữa nó cũng hết vui, nó cũng khổ trở lại. Như vậy thọ thì khổ. Tâm vô thường, cái tâm quý vị đâu có thường, đâu có thường. Quý vị đâu có ở một chỗ, trừ phi quý vị đắc đạo đắc quả, cái tâm ở một chỗ. Còn tâm quý vị đó, nó là đi tùm lum tà la một ngày tới tối, nghĩ chuyện này qua chuyện kia, tâm vô thường. Pháp vô ngã, pháp là bất kỳ cái gì sanh ra. Bất kỳ cái gì sinh ra đều không phải dính líu gì quý vị, mà quý vị đâu có chịu. Khi mắt thấy tai nghe cái thì chụp liền. Cái chuyện đó phải của mình, không phải của mình thôi kệ. Bắt lấy cái hả? Như vậy quý vị không hiểu. Đức Phật kêu Tỳ Khưu Ni Cô Kỳ La hải quán bốn điều này. Đó, phải nhớ bốn điều: dục di đệ nhất hải, sân di đệ nhất quả, nó si di đệ nhất ám, mà mạng là ngã mạng, di đệ nhất sơn. Còn quán thân vô tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã là quán tứ niệm xứ. Này Cô Kỳ La, con hãy tinh tấn tu hành để phạm hạnh được viên mãn. Thôi con đi đi. Tôn giả nàng đưa nàng ra khỏi Kỳ Viên Tịnh Xá và căn dặn nàng rằng: Này sư muội, hãy tìm cho thấy sự khổ, hãy suy tư nguyên nhân của khổ đó và đoạn diệt nó, thì hạnh phúc sẽ đến với nàng. Thấy được khổ mới được yên vui, nên nhớ. Chúng ta không có thấy được khổ đâu. Thường ngày tôi quý vị biết khổ mà không thấy khổ. Chúng ta biết có khổ, biết có vui mà không thấy cái vui đó là chuyện gì. Mà không thấy cái khổ đó tại sao khổ? Vì chúng ta không thấy cái khổ đó mà chúng ta mới chịu khổ đó. Chúng ta biết khổ thôi. Thần Giao Nga Lan dạy, thấy được khổ mới được yên vui, nên nhớ. Này sư muội, Đức Thế Tôn dạy rằng: Cây trầm hương càng khô càng thơm, con tượng khi lâm chiến vẫn giữ phong thái oai hùng của nó. Cây mía đưa vào máy ép vẫn giữ được chất ngọt của mía. Người thiện trí thức, kẻ tu hành, khi gặp hoạn nạn vẫn không bỏ pháp. tu hành là việc tu hành. Có nhiều người tu hành cái gặp hoạn nạn gì chút ít cái bỏ pháp, cái đó là sai. Hoạn nạn là cái nghiệp của chúng ta, tu hành không có ăn thua gì trong đó. Chúng ta càng hoạn nạn càng phải tu, vì chúng ta biết nghiệp chúng ta nhiều đó. Đức Thế Tôn nhắc nhở rằng chúng ta là kẻ xuất gia tu hành, hãy hy sinh tất cả để bảo vệ pháp và phạm hạnh. Chúng ta tu là tu. Này sư muội, Đức Thế Tôn nói trong 100 người có thể tìm được một người dũng cảm, trong 1.000 người có thể tìm được một người trí thức, trong 100.000 người chỉ có thể tìm được một người nói chân thật. Đức Phật nói cái người nói thiệt là ít lắm, 100.000 người có người thôi. Còn người sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ pháp và phạm hạnh rất hiếm có. Người mà quyết chí tu hành, hy sinh tất cả để bảo vệ, nghĩa là pháp bảo vệ hành kiểm tu hành, rất khó. Đức Thế Tôn nói, con người đáng kính trọng nhất là người thắng được tự mình. Thắng được tự mình là một chiến sĩ can đảm giỏi nhất nơi chiến trường. Thắng được tự mình còn khó hơn thắng 100 trận chiến đấu. Chúng ta thường ngày á, sự thật á, thắng người ta chúng ta làm được. Nếu chúng ta giỏi, học giỏi cao sâu thì chúng ta biết hơn người, chúng ta có thể thắng người ta trong các mọi việc. Nhưng mà thắng tự mình, Đức Phật nói khó lắm. Chúng ta không bao giờ thắng được tự mình. Thường ngày chúng ta đầu hàng mình ấy đó. Thành ra chúng ta sanh cái khổ này. Nếu chúng ta thắng được tự mình rồi đó, chúng ta không có sự khổ nào sanh. Cái thường ngày không có. Cái gì xảy ra mắt thấy tai nghe, mũi hửi lưỡi nếm thân đụng chạm, cái thì chúng ta vô đó đánh giặc với nhau liền. Chúng ta không thắng được tự ta. Chúng ta không thắng được đó. Thắng được tự mình còn khó hơn thắng 100 trận chiến đấu, Đức Phật dạy. Thôi sư muội hãy đi đi, ta chúc cho sư muội thành đạt được phạm hạnh viên mãn. Sau khi nghe Đức Phật dạy dỗ và những lời nhắc nhở của Tôn giả A Nan, Tỳ Khưu Ni Cô Ki La có pháp nhãn đắc được quả Tu Đà Vần, quả thứ nhất trong 4 quả. Nàng ra đi đến xứ Khô Sâm Thi, nhập hạ tại tỉnh xá Cô Sitaram, tịnh tu theo lời giáo huấn của Đức Phật. Không lâu nàng đạt được tâm thủy lạc thanh tịnh, dứt được tất cả sự phiền não. Cuối cùng Tỳ Khưu Ni Cô Ki La đắc quả A La Hán. Đoạn thứ 6 chúng ta nói về Tôn giả A Nan ngày nằm mộng, ngày nằm chiêm bao thấy 7 đều lạ. Một hôm nọ Đức Phật ngự tại Xá Vệ Thành thiết pháp cho vua Ba Tư Nặc và đại chúng nghe. Tôn giả A Nan có sắc mặt u sầu. Đức Phật hỏi tại sao Tôn giả có sắc mặt không vui. Tôn giả A Nan bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đêm hôm qua con nằm mộng sáng đêm, thấy 7 đều kỳ lạ khổ quái, vì thế tâm con cảm thấy lo lắng. Đức Phật hỏi A Nan: Con nằm mộng thấy chuyện gì? Bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng thấy tất cả sông ngòi và biển cả đều bị lửa đốt và ngọn lửa cao vọt lên đến hư không. Đức Phật nói: Này A Nan, vị thánh kẻ tu hành không nên thiết mộng. Nhưng vì mộng của con thật kỳ quái nên Như Lai phải nói cho con hiểu. Con thấy sông ngòi biển cả đều bị lửa đốt, đây là tượng trưng tương lai. Trong tăng đoàn tỳ kheo ni ác nghịch thạnh thiện tâm thiểu, là sau này kẻ tu đó mà cái tâm ác nhiều, cái tâm thiện rất ít. Kẻ tu hành phần đông chỉ lo thâu thập sự cúng dường của bá tánh, lại còn sanh lòng ganh tị tranh giành. Nhưng trong mộng của con, nước của sông ngòi biển cả thật sự trong sạch mát mẻ, nay biến thành quả diễm là ngọn lửa. A Nan, còn mộng thứ hai thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng thấy thái dương mặt trời dường như bị tan lần đi, và cả ta bà thế giới tối lần, còn ở trên hư không không thấy có một hành tinh nào cả. Đức Phật giải thích như sau: Này A Nan, không lâu nữa Như Lai sẽ niết bàn, và các đại đệ tử cũng lần lượt niết bàn. Đây là biểu thị con mắt của nhân thiên gần bị tiêu diệt. A Nan, còn mộng thứ ba thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng thấy Tỳ Khưu mặc cà sa mà không trì giới lực, và thấy họ rơi vào hang hố, và người thế đi đạp trên hàng hồ đó. Đức Phật giải thích như sau: Này A Nan, đây ám thị sau này thầy Tỳ Khưu khai đại hội diễn thuyết kinh, khẩu đầu tiên giảng nhưng tâm bất thuận hành. Trường chúng Tỳ Khưu sau này thường ganh tị nhau, không sợ nhân quả, cuối cùng bị đọa lạc, làm cho kẻ thế không tôn kính, dẫn đến phá hoại chùa chiền, đền tháp. A Nan, còn mộng thứ tư thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng thấy Tỳ Khưu pháp y bất toàn, trốn lánh trong những bụi có gai gốc. Đức Phật giải thích như sau: A Nan, đây ám thị sau này có một số Tỳ Khưu bỏ pháp y, bỏ giới lực, vui thú trong dục lạc, nuôi nấng phụ nữ, đây là đại bất hạnh trong đạo pháp ta. A Nan, còn mộng thứ năm thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng thấy trong rừng sâu có rất nhiều heo rừng rủ nhau đào bới cắn gốc cây chiên đàn, là cây trầm hương đó. Đức Phật giải thích như sau: A Nan, đây ám thị sau này Tỳ Khưu chỉ lo sanh sống, tìm quyền lợi như kẻ thế tục, phiến mại bán rẻ như lai, chỉ lo tụng kinh ăn mướn, không chuyên lo pháp học và pháp hành. A Nan, còn mộng thứ sáu thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng thấy con tượng lớn bỏ con tượng nhỏ, sư tử chúa Sơn Lâm chết, nhưng tất cả cầm thú vẫn còn sợ tránh xa. Nhưng mấy ngày sau, tự thân sư tử đó sanh dòi, và dòi lại ăn thịt của sư tử trở lại. Đức Phật giải thích như sau: A Nan, con mộng thấy tượng lớn bỏ tượng nhỏ, là sau này tăng đoàn trưởng lão Tỳ Khưu ích kỷ, tự lợi, không lo dìu dắt tăng đoàn dạy dỗ kẻ dưới. Dòi sanh trong thân sư tử, trở lại ăn thịt của sư tử, ám thị không ngoại đạo nào có thể làm hại chánh pháp của Phật. Nhưng chỉ có kẻ xuất gia không lo học, không lo hành, tự hoại pháp của Như Lai. A Nan, còn mộng thứ bảy thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng thấy đầu con đội núi Tu Di nhưng không cảm thấy nặng. Đức Phật giải thích như sau: Này A Nan, sau 3 tháng Như Lai nhập Niết Bàn, các đại Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, thiện nam tín nữ, chư thiên và nhân loại đều nhờ con thừa giáo khởi kinh, kết tập pháp điển để giữ cho chánh pháp tồn tại, để làm gương cho tứ chúng, những đứa con ưu tú sau này của Như Lai được học hỏi và gia công hoằng dương đạo nhiệm màu bằng mọi phương cách, để cho chánh pháp được tồn tại mãi trên thế gian này, mặc dầu bị những kẻ giả tu hành phiến mại bán rẻ Như Lai, làm cho hư hoại đạo pháp của ta. Đoạn thứ bảy ta nói về xứ Kosinara là Kothina, Đức Phật Niết Bàn. Trước khi nhập Niết Bàn vài ngày, Đức Phật nói với tôn giả A Nan là: Nay còn thì giờ vài hôm, nếu con có việc chi cần hỏi thì hỏi, không rồi sau này sẽ hối hận. Tôn giả A Nan bạch Phật: Sau khi ngài nhập Niết Bàn thì kim thân của ngài con phải làm sao? Đức Phật căn dặn chuyện tẩn liệm, trà tỳ, xây tháp thờ Xá Lợi, làm theo phong tục thời đó, vân vân. Vì tôn giả thường bị phái nữ chú ý đến, làm cho xảy ra rất nhiều sự rắc rối không hay. Tôn giả A Nan bèn bạch Phật: Đối với phái nữ con phải làm sao? Đức Phật dạy rằng: Này A Nan, người muốn chứng ngộ ly phiền não không nên để tâm đến phụ nữ, nhất là con. Mặc dù nay con cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng không nên ngó người phái nữ nhiều, càng ngó ít thì càng tốt. Nếu cần phải ngó, phải nói chuyện với người nữ lớn tuổi hơn, con nên coi là mẹ của mình. Người nữ đồng tuổi nên coi là chị của mình. Người nhỏ tuổi coi như em út của mình. Khi tiếp xúc với phái nữ, tâm con phải trong chánh niệm, mắt ngó lại áo cà sa của mình đang mặc. Tôn giả A Nan nghĩ đến bạn đồng tu nhiều người đã chứng đạo quả, còn về thân phận của mình thì chưa giác ngộ, bèn đi tìm chỗ vắng khóc than, nghĩ đến khi Đức Phật Niết Bàn rồi còn ai chỉ dạy giúp đỡ cho mình đắc quả. Khi đó tôn giả A Nan mới đắc quả thứ ba, chưa có được quả A La Hán, ngài đắc được quả thứ ba thôi. Đức Phật biết nên ngài kêu một vị Tỳ Khưu đi gọi tôn giả A Nan trở vào. Khi tôn giả A Nan đến, Đức Phật dạy rằng: Này A Nan, đừng than khóc nữa. Như Lai thường nhắc nhở con là có tương hội, nhất định có ngày việt ly. Có vinh hoa phú quý, tất có ngày suy rồi. Thế gian là vô thường, hữu sanh nhất định hữu tử. Thân này như chiếc xe cũ, người ta chăm sóc sửa chữa nó để tạm dụng, nhưng nó nào bền vững lâu dài. Xác thân hữu vi này phải hoại. Ngươi phụng sự Như Lai bấy lâu, Như Lai ghi nhận việc đó, ngươi sẽ được công đức vô lượng. Ráng tinh tấn tu hành, không lâu sẽ không còn bị phiền não bó buộc, năng khai ngộ chứng quả sau khi Như Lai niết bàn. Các thầy tỳ khưu ai nấy biết vài hôm nữa sẽ không còn thấy Phật, không được nghe lời chỉ dạy của ngài, đều than khóc lo lắng, bàn tính với nhau là sau khi Đức Phật niết bàn, vấn đề quan trọng nhất là làm sao cho chánh pháp của Đức Phật trụ thế vĩnh cửu. Các thầy mới đặt ra 4 câu hỏi và xin tôn giả Nan thay mặt bạch Phật. Tôn giả Nan đến đảnh lễ và bạch thưa Đức Phật 4 điều mà chư tăng xin. Điều thứ nhất, sau khi Đức Phật niết bàn phải chọn ai làm thầy? Điều thứ hai, sau khi Đức Phật niết bàn lấy pháp gì làm chỗ an trụ? Điều thứ ba, sau khi Đức Phật niết bàn làm sao hàng phục được kẻ ác? Điều thứ tư, sau khi Đức Phật niết bàn làm sao kết tập kinh điển và làm sao dẫn kẻ khác tin tưởng tu hành? Đức Phật dạy: Này chư tỳ kheo, sau khi Như Lai niết bàn, các con nên nhớ phải lấy kinh lực làm thầy, phải an trú trong tứ niệm xứ, phải giữ tâm trầm lặng khi gặp kẻ ác. Này A Nan, khi kết tập kinh điển phải bắt đầu bằng câu Như Thị Ngã Văn, là ta có nghe như vậy, làm cho kẻ khác tín ngưỡng. Các con y pháp thực hành như pháp thân Như Lai thường trụ. Bây giờ nói về cách tập tam tạng đó, thì tôn giả A Nan cách tập tam tạng sau khi làm lễ trà tỳ kim thân Đức Phật 3 ngày, tôn giả A Nan không ăn, chỉ uống chút ít nước, không nói năng với ai cả, chỉ khép mình ở trong tịnh xá trầm lặng suy tư, nhớ đến Đức Bổn Sư, nhớ đến công ơn chỉ dạy của ngài, nhớ đến lời nhắn nhủ của ngài trước khi niết bàn là phải truyền bá giáo pháp của ngài cho tất cả những ai muốn tu học. Tôn giả Nan cùng một nhóm tỳ khưu rời xứ Kusinara là Kothina, đi về miền Nam xứ Dương Xá Thành. Vì 3 tháng nữa, tôn giả Mahaka Diếp cùng 500 vị đại A La Hán sẽ kết tập tam tạng gần đó. Khi kết tập tam tạng đó thì tôn giả Mahaka Diếp thay mặt Phật đó, cũng như người mà được y bát của Phật vậy đó, bắt tông thì cho tôn giả Mahaka Diếp là để nhất tổ, tổ thứ nhất vì ngài được y bát của Đức Phật. Tôn giả Mahaka Diếp đó tụ họp 500 vị A La Hán giỏi, để hồi xưa không có viết chữ, thành ra phải đọc tụng lại cái lời Đức Phật, đọc thuộc lòng đó, để nhớ nhiều lắm, cả muôn cả ngàn đều. Thì trong đó có 499 vị A La Hán rồi mà thiếu ngài A Nan chưa đắc được quả A La Hán là không có vô trong cái cách tập đó được. Vì ngài mới có quả thứ ba là chưa có được, cũng như là mình nói là như là nó chưa có phải có cái địa vị đó. Thì tôn giả Nan đi về dưới miền Nam khi Đức Phật niết bàn rồi thì rủ nhau về miền Nam, bởi vì ở xứ miền Nam nó có chỗ cái tập tam tạng tốt. Đến cái ngày gần cuối cùng á, còn một ngày nữa thôi là cái tập, là như nói là ngày mai vậy đó. Tôn giả Nan cũng gán ngày Ma Ca Diếp năng căn dặn phải gán đi gán để mà đắc quả, để mà ngày mai vào cho chung 500 vị A La Hán đó. Thì tôn giả cũng gán tu hết sức, gán tham thiền quán tưởng mà không thấy được đắc quả A La Hán. Mà khi ngài mệt mỏi, ngài mới vừa muốn nghiêng mình muốn nằm xuống thôi, khi nghiêng mình vậy đó, ngài đắc quả A La Hán trong lúc nghiêng mình. Lạ hơn hết, cả các vị A La Hán khác đó mà đắc quả được là do tứ oai nghi, là đi đứng nằm ngồi. Có vị đắc quả khi ngồi đắc quả, có vị khi nằm xuống đắc quả, có vị khi đi đó, đi vậy đó rồi đắc quả, có vị khi đứng lại quán tưởng rồi đắc quả. Như vậy đó, nghĩa là đắc quả trong cái bốn cái tứ hoài nghi đó, mà tôn giả A Nan nó không có đắc quả trong trong cái đi đứng nằm ngồi đó, cái nghiêng mình thôi chưa nằm nữa, kỳ lạ lắm ha. Nghĩa là tôn giả đắc quả, mà khi đắc quả rồi thì 499 vị đã ngồi trong một cái hang rộng lớn. À, hồi tôi đi Ấn Độ chỗ bốn chỗ động tâm, tôi có đi giếng cái chỗ cái động đó, thì cái động đó đóng cửa là bằng phiến đá không, mà khi tôn giả Nan lại đó thì trong kinh điển có khúc thì nói ngài gõ cửa nhưng không ai mở đâu, nhưng mà trong kinh điển có khúc thì nói nghe là để tượng trưng và cho 499 vị A La Hán trước đó thấy nó ngài đã đắc quả, tự ngài hiện ra ở cái chỗ ngồi, người ta có để một chỗ ngồi cho ngài, người ta ngồi đầy hết 499 chỗ còn chỗ à, tự ngài hiện ra, mà khi ngài hiện ra rồi đó ngài mới nói dạ tôi đã đến đây, thì trong cái miệng ngài nói ra đó là mùi thơm bát ngát hết một cái hang động lớn đó. 499 vị biết ngài đã đắc quả. Nếu mà cái tập tăng tạng không có tôn giả Nan đó không thế nào làm được. Vì sao? Bởi vì cái gì mà Đức Phật thiết ra tôn giả Nan ngài nhớ hết, mấy vị khác có khúc nhớ khúc quên, thành ra phải có mặt ngài. Thì khi cái tập tam tạng đó là cái người mà nói về tạng kinh đó là tôn giả Nan đọc lào lào vậy, nói ra vậy đó nhớ, rồi các vị đó chứng nhận nó à Đức Phật có dạy vậy thiệt, dạy vậy thiệt, để mà chứng nhận nó là như thật như vậy tạng kinh. Mà tạng kinh đó có biết bao nhiêu pháp môn đó, rồi cái tạng kinh đó như bây giờ chúng ta thấy những cái tạng kinh mà nàng nói sư muội không nên nghĩ như vậy, con người nhu cầu thức ăn y phục chỗ ở thuốc men để dưỡng thân để lo tu hành mới có thể dưỡng tâm an tâm, quên đạo mà cầu dục lạc không thật của thân là sự sai lầm. Ngài nói thương gia thoa mỡ bò lên xe bò mà không nhiễm chỉ làm cho xe chuyển động tốt, cũng như chúng ta dùng vật thực để nuôi thân để lo tu hành. Người bị ghẻ nhọt thoa dầu lên thân không phải để trang điểm sắc đẹp, cũng chẳng phải vì dục lạc, chỉ vì trị ghẻ nhọt mà thôi. Chúng ta dưỡng thân an tâm phải đoạn dục niệm, ly lạc tưởng, diễn ly hữu lậu tâm là tâm tạo tác. Cầu đạo chân thật đừng để cho pháp hư huyễn giả dối, vô thường làm mê muội tâm. Này sư muội, Đức Phật thường dạy ngũ dục là sắc thinh hương vị xúc, là pháp bất tịnh không trong sạch, là nguyên nhân của mọi sự khổ đau, là con thiêu thân ngu dại tự bay vào lửa tự thiêu mình, là con tầm vô tri tự nhã tơ tự trói buộc mình. Nếu trừ bỏ được ngũ dục, nội tâm sẽ được thanh tịnh, đời sống tu hành sẽ được an ninh. Này sư muội, kẻ thù số một của đời sống là dục vọng phiền não, bạn số một của đời sống là pháp hạnh tu hành. Đức Phật thường dạy rằng tam độc là tham sân si và dục vọng là phiền não. Ba đều phiền não dục vọng này, nó đốt cháy kẻ nào chịu ở dưới quyền điều khiển của nó, làm cho sao động nổ cháy như lửa đốt cháy khúc cây cho đến thành than. Đức Thế Tôn nói sự khác biệt giữa ba đều phiền não đó là tham lam có tội ít nhưng rất khó giảm bớt, sân hận có tội nhiều nhưng giảm bớt mau, si mê có tội nhiều và giảm bớt chậm. Kẻ xuất gia là người vô gia, là đã đem thân xa dục vọng. Nếu tâm vẫn còn thắt buộc với dục vọng thì không thể làm cho khổ chấm dứt, cũng như cây đã tươi còn đem đi ngâm nước mà muốn nhúng lửa lấy lửa rất là khó, không thể làm được. Sư muội nay đã xuất gia là đem thân xa dục vọng, sư muội hãy tinh tấn đem tâm ra khỏi dục vọng, đừng si mê nữa, sư muội sẽ từ từ bình phục lại sức khỏe, vì bệnh của sư muội là bệnh tâm thần. Sau khi nghe lời chỉ dạy của tôn giả Nan, Tỳ Khu Ni Cô Kỳ La cảm thấy rất hổ thẹn, vì nàng đi xuất gia không phải để diệt khổ hay là để dứt bỏ phiền não dục vọng, trái lại nàng xuất gia để được gần gũi người mà nàng thương. Nàng nghĩ rằng đây cũng như đem dầu để gần lửa, một ngày nào đó nó sẽ bị cháy lên. Tối hôm đó khi đi nghỉ, tỳ khưu ni Kokila ráng đè nén tâm không cho nhớ tới tôn giả nàng, ráng đọc tụng giới lực để quên đi chuyện đó. Nhưng khi tạm nghỉ đọc tụng thì tâm liền trở lại trạng thái cũ, làm cho nàng nhức đầu chóng mặt. Nàng nhớ lại lời của tôn giả nàng nói với nàng khi mới gặp mặt. Tôn giả nói tình thương là nhân có quả khổ theo sau, tình thương là sự hung ác đáng sợ. Nàng nghĩ rằng trước khi xuất gia, thân ta làm nô lệ để nuôi mạng sống. Nay xuất gia rồi, chạy khỏi thân làm nô lệ, lại làm nô lệ của tâm sao? Sự thật kẻ nào dính mắc vào tình thương thì tâm của kẻ đó sẽ là nô lệ của tình thương. Khi bị làm nô lệ của tình thương thì không ai có thể giúp phóng thích ra được. Chỉ có tự mình phải quyết tâm chấm dứt, tự phóng thích cho mình. Nàng suy nghĩ ra lối thoát rồi, từ từ thiêm thiếp ngủ mê. Sáng hôm sau khi thức giấc, tỳ khưu ni Kokila bèn nghĩ rằng tình thương như bóng. Khi ta chạy theo bóng thì nó chạy trốn, nhưng khi ta chạy trốn thì nó rửa theo. Thật là khổ, thật là phiền não, cũng như lời tôn giả nàng nói với ta khi mới gặp mặt ngài lần đầu mà ta không tin. Trên thế gian này không có lửa nào nóng bằng và khó mà dập tắt được như lửa của ái dục, vì nó kêu gọi nơi tâm. Đó là lời Đức Phật chỉ dạy khi ta gặp Đức Bổn Sư. Tỳ khưu ni Kokila quyết định rời khỏi Xá Vệ Thành Kỳ Viên Tịnh Xá để đi chỗ khác tu hành. Nàng vào đảnh lễ Đức Phật xin phép và từ giả tôn giả nan để đi xứ Kosampi đến tịnh xá Kositaram nhập hạ. Đức Thế Tôn cho phép và dạy nàng rằng: Này Kokila, con hãy nhớ bốn điều này, hãy hằng suy tư bốn điều này. Dục di đệ nhất hải, sân di đệ nhất quả, si di đệ nhất ám, mạng di đệ nhất sân. Đức Phật dạy kỹ lắm. Dạy nàng khi nàng xin đi ở chỗ khác, Đức Phật biết tâm nàng, Đức Phật mới nói kêu nàng quán suy tư vài tu trong cái này. Dục di đệ nhất hải, dục là cái sự đoạn tham muốn, bất kỳ ta muốn cái gì, Đức Phật nói nó lớn như cái biển, đệ nhất biển số 1, cái sự tham dục này. Rồi ngài nói sân di đệ nhất quả, còn sự sân hận đó, Đức Phật nói là lửa số 1, không có lửa nào nóng bằng. Kêu quán cái đó. Rồi si di đệ nhất a ám là cái sự si mê, con người mà tà kiến sanh si mê rồi đó, nó tối thui à, nó không có thấy cái gì hết trơn đó rồi trong tâm đó. Di đệ nhất ám. Rồi ngài dạy nữa là mạng di đệ nhất sơn, mạng là ngã mạng đó, là ta đây, cái gì cũng ta đây. Ngài nói như cái núi, con người ngã mạng như cái núi, nó lớn ai xô cũng không ngã hết, ta biết là ta thôi, cái gì cũng ta hết trơn, ta hơn người đó. Đức Phật dạy đó, nói cái sự ái dục đó nó như cái biển rộng khổ lắm, mà cái sự sân hận Đức Phật như lửa, lửa lớn nhất. Mà Đức Phật nói cái sự si mê thì nó u ám hơn cái sự u ám nào. Mà Đức Phật nói cái sự ngã mạng, mạng di đệ nhất sơn là như cái núi lớn nhất. Đức Phật dạy ngài, dạy cô phải tiệt thu đó, phải quán bốn điều này. Con hãy nhớ bốn điều này và hãy hằng suy tư bốn điều này. Con đến Kositaram tịnh xá nhập hạ, hãy quán bốn điều này. Thân vô tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Đức Phật dạy tỳ khưu ni Kokila là phải quán tứ niệm xứ. Quán thân bất tịnh là cái thân ta đây là một, như hồi nãy nói, một bao chứa đầy sự hôi hám vô giấy, di trùng bệnh tật, thân bất tịnh. Thọ thị khổ, Đức Phật kêu quán cái sự cảm thọ nào cũng khổ hết, cảm thọ gì cũng khổ hết. Bây giờ người ta làm cho quý vị vui, quý vị cảm thọ vui, không có vui hoài được đâu, chút nữa nó cũng hết vui, nó cũng khổ trở lại. Như vậy thọ thì khổ. Tâm vô thường, cái tâm quý vị đâu có thường, đâu có thường. quý vị đâu có ở một chỗ, trừ phi quý vị đắc đạo đắc quả cái tâm ở một chỗ. Còn tâm quý vị đó nó là đi tùm lum tà la một ngày tới tối, nghĩ chuyện này qua chuyện kia, tâm vô thường, pháp vô ngã. Pháp là bất kỳ cái gì sanh ra, bất kỳ cái gì sanh ra đều không phải dính líu gì quý vị, mà quý vị đâu có chịu. Khi mắt thấy tai nghe đó thì chụp liền cái chuyện đó, phải của mình không phải của mình thôi kệ, bắt lấy cái hả. Như vậy quý vị không hiểu, Đức Phật kêu Tỳ Khưu Ni Cô Kê La hãy quán bốn điều này đó, phải nhớ bốn điều: dục di đệ nhất hải, sân di đệ nhất quả, nó si di đệ nhất ám, mà mạng là ngã mạng, di đệ nhất sơn. Còn quán thân vô tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã là quán tư niệm xứ. Này cô Kỳ La, con hãy tinh tấn tu hành để phạm hạnh được viên mãn. Thôi con đi đi. Tôn giả nàng đưa nàng ra khỏi kỳ viên tịnh xá và căn dặn nàng rằng: này sư muội, hãy tìm cho thấy sự khổ, hãy suy tư nguyên nhân của khổ đó và đoạn diệt nó, thì hạnh phúc sẽ đến với nàng. Thấy được khổ mới được yên vui, nên nhớ. Chúng ta không có thấy được khổ đâu. Thường ngày tôi quý vị biết khổ mà không thấy khổ. Chúng ta biết cái khổ, biết cái vui mà không thấy cái vui đó là chuyện gì. Mà không thấy cái khổ đó tại sao khổ? Vì chúng ta không thấy cái khổ đó mà chúng ta mới chịu khổ đó. Chúng ta biết khổ thôi. Thần Giao Nga Lan dạy, thấy được khổ mới được yên vui, nên nhớ. Này sư muội, Đức Thế Tôn dạy rằng: cây trầm hương càng khô càng thơm, con tượng khi lâm chiến vẫn giữ phong thái oai hùng của nó. Cây mía đưa vào máy ép vẫn giữ được chất ngọt của mía. Người thiện trí thức, kẻ tu hành, khi gặp hoạn nạn vẫn không bỏ pháp. Tu hành là việc tu hành. Có nhiều người tu hành cái gặp hoạn nạn gì chút ít cái bỏ pháp, cái đó là sai. Hoạn nạn là cái nghiệp của chúng ta, tu hành không có ăn thua gì trong đó. Chúng ta càng hoạn nạn càng phải tu, vì chúng ta biết nghiệp chúng ta nhiều. Đó. Đức Thế Tôn nhắc nhở rằng: chúng ta là kẻ xuất gia tu hành, hãy hy sinh tất cả để bảo vệ pháp và phạm hạnh. Chúng ta tu là tu. Này sư muội, Đức Thế Tôn nói: trong 100 người có thể tìm được một người dũng cảm, trong 1000 người có thể tìm được một người trí thức, trong 100.000 người chỉ có thể tìm được một người nói chân thật. Đức Phật nói cái người nói thiệt ít lắm, 100.000 người có người thôi. Con người sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ pháp và phạm hạnh rất hiếm có. Người mà quyết chí tu hành, hy sinh tất cả để bảo vệ, nghĩa là pháp bảo vệ hành kiểm tu hành, rất khó. Đức Thế Tôn nói: con người đáng kính trọng nhất là người thắng được tự mình. Thắng được tự mình là một chiến sĩ can đảm giỏi nhất nơi chiến trường. Thắng được tự mình còn khó hơn thắng 100 trận chiến đấu. Chúng ta thường ngày á, sự thật á, thắng người ta chúng ta làm được. Nếu chúng ta giỏi, học giỏi cao sâu thì chúng ta biết hơn người, chúng ta có thể thắng người ta trong các mọi việc. Nhưng mà thắng tự mình, Đức Phật nói khó lắm. Chúng ta không bao giờ thắng được tự mình. Thường ngày chúng ta đầu hàng mình ơn á, thành ra chúng ta sanh cái khổ này. Nếu chúng ta thắng được tự mình rồi là chúng ta không có sự khổ nào sanh. Cái thường ngày không có. Cái gì xảy ra mắt thấy tai nghe, mũi hửi lưỡi nếm thân đụng chạm, cái thì chúng ta vô đó đánh giặc với nhau liền. Chúng ta không thắng được tự ta. Chúng ta không thắng được. Đó. Thắng được tự mình còn khó hơn thắng 100 trận chiến đấu, Đức Phật dạy. Thôi sư muội hãy đi đi. Ta chúc cho sư muội thành đạt được phạm hạnh viên mãn. Sau khi nghe Đức Phật dạy dỗ và những lời nhắc nhở của Tôn giả Nan, Tỳ Khưu Ni Cô Kê La có pháp nhãn đắc được quả Tu Đà Vần, quả thứ nhất trong bốn quả. Nàng ra đi đến xứ Khô Sâm Thi, nhập hạ tại tỉnh xá Cô Sitaram, tịnh tu theo lời giáo huấn của Đức Phật. Không lâu nàng đạt được tâm thủy lạc thanh tịnh, dứt được tất cả sự phiền não. Cuối cùng Tỳ Khưu Ni Cô Kê La đắc quả A La Hán. Đoạn thứ 6 chúng ta nói về Tôn giả Nan ngày nằm mộng, ngày nằm chiêm bao, thấy bảy đều lạ. Một hôm nọ, Đức Phật ngự tại Xá Vệ Thành thiết pháp cho vua Ba Tư Nặc và đại chúng nghe. Tôn giả Nan có sắc mặt u sầu. Đức Phật hỏi tại sao Tôn giả có sắc mặt không vui. Tôn giả A Nan bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đêm hôm qua con nằm mộng sáng đêm, thấy bảy đều kỳ lạ cổ quái, vì thế tâm con cảm thấy lo lắng. Đức Phật hỏi A Nan, con nằm mộng thấy chuyện gì? Bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng thấy tất cả sông ngòi và biển cả đều bị lửa đốt và ngọn lửa cao vọt lên đến hư không. Đức Phật nói, này A Nan, vị thánh kẻ tu hành không nên thiết mộng. Nhưng vì mộng của con thật kỳ quái nên Như Lai phải nói cho con hiểu. Con thấy sông ngòi biển cả đều bị lửa đốt, đây là tượng trưng tương lai. Trong tăng đoàn ác nghịch thạnh thiện tâm thiểu, là sau này kẻ tu đó mà cái tâm ác nhiều, cái tâm thiện rất ít. Kẻ tu hành phần đông chỉ lo thâu thập sự cúng dường của bá tánh, lại còn sanh lòng ganh tị tranh giành. Nhưng trong mộng của con, nước của sông ngòi biển cả thật sự trong sạch mát mẻ, nay biến thành quả diễm là ngọn lửa. A Nan, còn mộng thứ hai thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng thấy thái dương mặt trời dường như bị tan lần đi, và cả ta bà thế giới tối lần, còn ở trên hư không không thấy có một hành tinh nào cả. Đức Phật giải thích như sau: này A Nan, không lâu nữa Như Lai sẽ niết bàn, và các đại đệ tử cũng lần lượt niết bàn. Đây là biểu thị con mắt của nhân thiên gần bị tiêu diệt. A Nan, còn mộng thứ ba thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng thấy tỳ khưu mặc cà sa mà không trì giới lực, và thấy họ rơi vào hang hố và người thế đi đạp trên hang hố đó. Đức Phật giải thích như sau: này A Nan, đây ám thị sau này thầy tỳ khưu khai đại hội diễn thuyết kinh, khẩu đầu tiên giảng nhưng tâm bất phụng hành. Chương chúng tỳ khưu sau này thường ganh tị nhau, không sợ nhân quả, cuối cùng bị đọa lạc, làm cho kẻ thế không tôn kính, dẫn đến phá hoại chùa chiền đền tháp. A Nan, còn mộng thứ tư thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng thấy tỳ khưu pháp y bất toàn, trốn lánh trong những bụi có gai góc. Đức Phật giải thích như sau: A Nan, đây ám thị sau này có một số tỳ khưu bỏ pháp y, bỏ giới lực, vui thú trong dục lạc, nuôi nấng phụ nữ, đây là đại bất hạnh trong đạo pháp ta. A Nan, còn mộng thứ năm thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng thấy trong rừng sâu có rất nhiều heo rừng rủ nhau đào bới cắn gốc cây chiên đàn, là cây trầm hương đó. Đức Phật giải thích như sau: A Nan, đây ám thị sau này tỳ khưu chỉ lo sanh sống, tìm quyền lợi như kẻ thế tục, phiến mại bán rẻ Như Lai, chỉ lo tụng kinh ăn mướn, không chuyên lo pháp học và pháp hành. A Nan, còn mộng thứ sáu thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng thấy con tượng lớn bỏ con tượng nhỏ, sư tử chúa Sơn Lâm chết, nhưng tất cả cầm thú vẫn còn sợ tránh xa. Nhưng mấy ngày sau, tự thân sư tử đó sanh dòi, và dòi lại ăn thịt của sư tử trở lại. Đức Phật giải thích như sau: A Nan, con mộng thấy tượng lớn bỏ tượng nhỏ, là sau này tăng đoàn trưởng lão tỳ khưu ích kỷ, tự lợi, không lo dìu dắt tăng đoàn dạy dỗ kẻ dưới. Dòi sanh trong thân sư tử, trở lại ăn thịt của sư tử, ám thị không ngoại đạo nào có thể làm hại chánh pháp của Phật. Nhưng chỉ có kẻ xuất gia, không lo học, không lo hành, tự hoại pháp của Như Lai. A Nan, còn mộng thứ bảy thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng thấy đầu con đội núi Tu Di nhưng không cảm thấy nặng. Đức Phật giải thích như sau: này A Nan, sau 3 tháng Như Lai nhập Niết Bàn, các đại tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam tín nữ, chư thiên và nhân loại đều nhờ con thừa giáo khởi kinh, kết tập pháp điển để giữ cho chánh pháp tồn tại, để làm gương cho tứ chúng, những đứa con ưu tú sau này của Như Lai được học hỏi và gia công hoằng dương đạo nhiệm màu.